đồng bào ơi quyết đấu tranh giành nhân quyền.
Đồng bào ơi quyết phá tan xiềng xích vong nô,
đòi tự do
công lý cho toàn dân. Vì tự do không được trời rơi xuống, vì tự do không thể van xin, tự do phải đấu tranh để giành lại nhân quyền. Nhân quyền không có riêng ai.
Giặc tổng nô tham nhũng cường hào, chung xiềng đồng áp bức đồng bào, phá nhà bắt nước tan hoang, giết người cướp đất dân hoàn. Đồng bào ơi mau mau vùng dậy, đạp tung gông xích bao quyền, quyết trở về đòi lại quê hương, quyết trở về năm tay cùng xây dựng non sông. Quyết trở về đòi lại quê hương, quyết trở về năm tay cùng xây dựng non sông. Quyết trở về đòi lại quê hương, quyết trở về năm tay cùng xây dựng non sông.
Đây bài phát thanh Việt Nam. Bây giờ là chương trình thời sự hàng tuần do ông Đỗ Văn Phúc phụ trách. Và kính thưa quý khán giả, chương trình thời sự hàng tuần kỳ này đặc biệt được ông Đỗ Văn Phúc truyền thanh trực tiếp một phần buổi sinh hoạt meeting yểm trợ phong trào quốc dân Việt do cộng đồng Tarantati thuộc tiểu bang Texas tổ chức từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối thứ Bảy 1 tháng 4 hôm nay. Từ Oklahoma City, Việt Tri, phong trào anh Đỗ Văn Phúc.
Vâng, tôi là Đỗ Văn Phúc từ Austin, hôm nay đang có mặt tại Tarantati. Xin kính chào anh Việt Tri và tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị, vào đúng, vâng, cho tôi được bắt đầu nhé.
Dạ vâng, em, dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, giờ này đúng cái lúc chúng ta đang ngồi tại trong trên một cái phòng khách ấm cúng. Quý vị có lẽ là đang vừa ăn cơm xong và đang nghỉ ngơi, nghe truyền thanh, truyền hình, trong cái không khí sinh hoạt gia đình hạnh phúc. Thì vào cái giờ phút này, hàng ngàn, hàng vạn đồng bào của chúng ta ở tại Việt Nam đang lên đường để biểu tình. Một cuộc biểu tình đợt thứ 5 theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và thưa quý vị, trong đợt đầu chúng tôi đã truyền thanh với quý vị thì cái số người không được nhiều. Đợt thứ hai, số người đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn. Đợt thứ ba và cho đến đợt thứ tư vừa qua, thì thưa quý vị, cái số người đã lên tới hàng vạn người. Và tại nhiều nơi chúng ta thấy lũ lượt với lá cờ ngũ sắc, với lá cờ của đạo Công giáo, tức là lá cờ vào vàng và trắng đó. Chúng ta thấy họ đã xuống đường không những ở tại miền Bắc, ở tại miền Trung, mà ngay cả tại miền Nam, tức là Sài Gòn nữa. Thưa quý vị, cái lần kêu gọi lần thứ năm này là biểu tình vào cái ngày Chủ nhật 2 tháng 4, tức là hiện nay, ngày hôm nay, và cũng biểu tình luôn vào ngày 6 tháng 4, 2017 của phong trào tập hợp quốc dân do Linh Mục Lý chủ sướng. Và trong lúc đó, tại hải ngoại, suốt tháng 3 vừa qua, chúng ta đã có nhiều sinh hoạt để yểm trợ phong trào quốc dân Việt, từ Pháp, Đan Mạch, từ Na Uy ở bên Âu Châu, cho đến ở Úc, cho đến ở Hoa Kỳ, rất nhiều tổ chức cộng đồng, nhiều đoàn thể đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc biểu tình, tổ chức những đêm thắp nến để yểm trợ cho phong trào tại quốc nội. Chúng tôi đã biết đến tin tức từ Bắc California, từ Nam California, đến thủ đô Washington DC, đến Florida và đến tiểu bang Texas của chúng tôi. Điển hình như trong tháng 3 vừa qua, ngày 4, thì cộng đồng người Việt quốc gia Massachusetts đã lên tiếng ủng hộ. Ngày 25 tháng 3, tại Atlanta, do cộng đồng người Việt quốc gia Georgia đã tổ chức tại khu chợ Hồng Kông, cộng đồng Georgia, thưa quý vị, cũng sẽ tiếp tục sinh hoạt vào ngày 26 tháng 4 này nhằm để nhận nghị quyết thừa nhận cờ vàng do thống đốc tiểu bang Georgia vinh danh. Và ngày 28 tháng 3, ban truyền thông của tập hợp quốc dân Việt, chúng tôi đã phổ biến thư ngỏ của tập hợp để thông báo các phương tiện truyền thông chính thức của chúng tôi, của tập hợp quốc dân Việt. Đó là cái trang web. Quý vị đánh vào chữ tập hợp quốc dân Việt liền chữ, không có gạch nối, không có cái space, chấm WordPress, Word là chữ đó, WORDPRESS.com. Đó là cái trang web chính thức của tập hợp quốc dân Việt. và cái Facebook quý vị cũng vào Facebook, quý vị đánh lên chữ Truyền thông Tập hợp Quốc dân Việt thì quý vị sẽ có cái trang Facebook đó. Và ngày hôm nay chúng tôi đến tại Arlington tham dự với cộng đồng người Việt quốc gia của Hạt Toland tại khuôn viên chợ Bến Thành trong một sinh hoạt có tầm vóc để diễn cả quốc nội. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi vào đây để mà thu thanh cái phần này thì ở bên ngoài đang có chương trình văn nghệ đấu tranh do ông Huỳnh Công Ánh và Đoàn Hưng Ca và cũng như tất cả những hội phụ nữ Âu Cơ, tất cả những thành phần của cộng đồng Toland Cao Phi. Và chúng tôi nhận xét là con số lên tới hàng trăm người đang ngồi, mặc dù trời có lúc đổ một cơn mưa, nhưng mà tất cả quý vị với cái nhiệt tình quý vị đã ngồi lại chịu ướt để mà tham gia chương trình đến nơi đến chốn. Và thưa quý vị, ngày mai 2 tháng 4 thì cộng đồng người Việt quốc gia tại Louisville, Kentucky sẽ tổ chức tại hội trường giáo xứ John Vianney. Ngày 6 tháng 4 tại Palm Beach, Nam California. Và cũng ngày 6 tháng 4 này thì Đồng Hương Bắc California sẽ tổ chức biểu tình phản đối Tập Cận Bình và yểm trợ quốc nội trước Tòa lãnh sự Trung Cộng tại San Francisco. Và hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi đang ở khu thương mại chợ Bến Thành Arlington và chương trình bắt đầu từ lúc 6 giờ và sẽ kéo dài đến 10 giờ với chủ đề Hải ngoại quyết tâm yểm trợ quốc nội. Chúng tôi xin phép một phút để giới thiệu về Hạt Toland. Hạt Toland Cao Phi là một quận hạt có dân số 1.900.000 người, gồm có 17 thành phố lớn và nhỏ. Đây là một cái hạt đứng hàng thứ ba tại tiểu bang Texas. Thưa quý vị, nơi đây có 29.000 người dân Mỹ gốc Việt, hợp cùng Dallas County có thêm 27.000 nữa, tổng cộng là có khoảng 57.000 người cho hai county đó. Và người Mỹ gốc Việt sinh sống tại các thành phố lớn như là Fort Worth, Arlington, Dallas và hàng chục thành phố phụ cận khác. Riêng tại Arlington có 12.000 người như chúng tôi vừa đưa tin, và đứng hàng thứ 14 trên toàn quốc Hoa Kỳ về cái số lượng người Việt sinh sống tại cái thành phố này. Và Toland Cao Phi hãnh diện có hai vị dân cử người Việt, đó là ông Trương Ân, nghị viên của thành phố Hampton, và ông Andy Nguyễn là commissioner của Cao Phi. Và Hạt Toland Cao Phi, thưa quý vị, được thành lập năm 1983. Và trong khi các nơi tổ chức sinh hoạt điểm thờ quốc nội thì chúng tôi thấy cũng có một vài nhóm đứng ra tổ chức văn nghệ ca hát ăn mừng và vào những ngày cuối tháng 4. Đó là quý vị biết ở Pháp là Linh Mục Nguyễn Sang cùng nhiều ca sĩ, trong đó có Giao Linh Hòa Mi, đã tổ chức chuyến đi Âu Châu tại Saint-Thibault-de-Vigne và tại Norgensmen. Nhóm Nguyễn Ngọc Ngàn cũng tổ chức ca nhạc vui chơi vào ngày 22 tháng 4. Tại Oslo, Na Uy cũng có nhóm Nguyễn Ngọc Ngàn này kéo nhau đến để tổ chức chương trình tình ca Lam Phương vào ngày 23 tháng 4. Và tại Houston, như tuần trước chúng tôi có đưa tin là giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức mừng xuân trong hai ngày 28 và 29. Và thưa quý vị, giờ này đã đến quá 8 giờ và chúng tôi xin phép được bắt đầu mời quý vị nghe phần phỏng vấn của chúng tôi đối với một vài người hoạt động tích cực nhất ở tại Toland Cao Phi. Thưa quý vị, người đầu tiên tôi xin giới thiệu với quý vị là ông Nguyễn Hữu Duyệt, là một cựu phiếu sinh quân. Ông Duyệt hiện nay là Chủ tịch Liên hội Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Dallas Forward. Xin kính chào ông Duyệt.
Vâng, xin kính chào anh Đỗ Văn Phúc và Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa ông, ông có thể cho tôi biết là trong 20 mấy năm qua tôi cũng có sinh hoạt tại Toland Cao Phi thì tôi cũng thấy là cái vai trò của Liên hội, tức là những anh chủ quân nhân chúng ta đóng góp rất là đắc lực. Xin ông có thể cho biết thêm một vài cái chi tiết cụ thể nào không thưa ông?
Cũng rất là nhiều. Thì trong một cái chiều hướng là của Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas phong cục các vùng phụ cận, thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng yểm trợ ở tại địa phương với hai cộng đồng. Cộng đồng một là cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas, và cộng đồng thứ hai đó là cộng đồng của Hạt Toland County. Và hôm nay chúng tôi đã đang yểm trợ cho cộng đồng Taren trong những cái chức năng, đó là cái lễ mà chào quốc quân quốc kỳ và cũng như là đóng góp vào những cái phần văn nghệ. Và đây là cũng một dịp mà chúng tôi để vô trương cho là, mặc dù là chúng tôi ở trong nhiều cái thời thế nó cũng đã là những người lớn tuổi, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng đóng góp tất cả những cái gì chúng tôi có thể. Thì cái liên hội của chúng tôi đã đóng góp rất là tích cực trong những cái thời gian qua.
Vâng, xin kính chào, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Duyệt. À, thưa ông, có lẽ là ông cũng theo dõi cái phong trào tập hợp quốc dân Việt ở tại Việt Nam. Và trong thời gian qua thì tôi biết rằng là những cái tin tức về Việt Nam đã đưa lên rất nhiều cái báo chí, trang web hay là Facebook. Và xin ông có thể cho chúng tôi biết rằng là cái nhận thức của ông về cái phong trào tập hợp này như thế nào, cái tầm quan trọng của nó như thế nào, và ông mong đợi cái gì ở trong tập hợp quốc dân Việt này, thưa ông?
Xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Thì thực sự tôi phải nói là về một cái nhận xét về cái tập thể như là quốc dân Việt, thì tôi cũng mới đây mới được biết, nhưng mà tôi nhìn thấy vào trong những cái lời mà coi như là nhắn nhủ chủ đích là vào những cái lời của cha Nguyễn Văn Lý để mà cùng làm sao để chúng ta cùng hợp với nhau để mà biểu tình trong cũng như ngoài nước, để có một cái đồng loạt mà coi như là cùng có những cái coi như là đồng hành với nhau để mà cùng để mà cứu thoát khỏi cái giặc Tàu. Thì qua cái lá thư của quốc dân đồng bào là cha Lý cũng đã nói là cái vấn đề biểu tình từ những cái ngày mà 5 tháng 3 và kéo dài cho đến bây giờ, thì tôi được biết là anh Phúc vừa cho biết là sẽ có một cái cuộc biểu tình vào ngày mai là ngày 2 tháng 4 và cũng như là 6 tháng 4 với cái sự kêu gọi của cha Lý. Thì đó là một cái sự mà rất là chúng ta là những người Việt ở hải ngoại, là chúng ta phải cần có những cái gì để chúng ta đồng hành với những người ở trong nước để cho gây một cái tinh thần tốt cho những người ở trong nước. Thì chúng ta cũng nghĩ về cái vấn đề là nguyên nhân của cái đài thảm họa của Tổ quốc và dân tộc Việt hiện nay là những cái suy nghĩ phải nói là về chung của chúng ta trong một cá nhân nào. Thì đó là ở trong quốc nội những cái số ít và chưa nhận ra được cái đài hòa tàu cộng, thì trong cái số giờ rơi quốc dân cũng đã đưa ra để cho mọi người thì ý thức là phải nghĩ đến để cùng với các chức sắc, các tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức để có một cái sự mà đưa làm sao để mà đánh đổ cái đảng cộng sản trong những cái cuộc biểu tình. Và ở quốc ngoại chúng tôi cũng mong rằng những cái sự đoàn kết của những người lính Việt Nam cộng hòa trước đây và cũng như là các quân nhân can chính để mà cùng bảo vệ cái môi trường, bảo vệ sự sống để mà chống lại cái đoàn giặc Tàu. Xin cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn ông. Tôi không hiểu là ông có theo dõi trên các cái trang web hay một vài cái Facebook, cũng có một vài nhân vật nổi tiếng có tiếng tăm ở tại hải ngoại cũng đã viết những cái bài viết để mà gọi là đả phá, gọi dùng, tôi xin dùng chữ đả phá chứ không phải là phê bình, bởi vì dùng những cái danh từ không được tốt đẹp lắm đối với cha Lý. Cái vấn đề mà đả phá đầu tiên là nói tại vì sao lại dùng cái lá cờ ngũ sắc mà không đem cờ vàng đi để biểu tình ở bên Việt Nam. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lời đả phá này, thưa ông?
Vâng, cảm ơn anh Phúc. Thì việc chúng ta phải nghĩ bằng hai chiều. Là ngoài ra cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đó là cờ vàng ba sọc đỏ, và những cái tờ cờ của ngũ sắc thì chúng ta phải nghĩ về trong những cái thời mà coi như là dựng nước giữ nước của Đại Việt, mà phải nói rằng đó là cái cờ của người Việt quốc gia của chúng ta. Thì chúng có những người đánh phá thì tôi thấy cái đó là một cái, cũng là một cái mưu mô, và cũng như có thể là có những cái thành phần coi như là đánh phá những người Việt quốc gia. Thì phải nói thêm một vấn đề là tôi cũng đọc được một số những cái tài liệu của ông Nguyễn Phúc Liên. Thực sự trước đây thì tôi cũng rất là mến ông ấy, trong cái vấn đề mà coi như là ông viết những cái bài rất là tốt. Nhưng vừa rồi ông đã đưa ra nhiều bài, cái loại bài rồi đánh phá cha Lý. Thì cái đó là cái mà chính ra ông không nên làm những cái điều đó. Và cái đó là chúng tôi, đối với cá nhân tôi cũng như tất cả các anh em cựu quân nhân, là không có đồng ý với lại ông Nguyễn Phúc Liên này, là đã làm cho cái công cuộc của biểu tình của cha Nguyễn Văn Lý đã có một cái sự sụt giảm trong thời gian trước. Nhưng mà tôi hy vọng rằng trong tương lai thì là chúng ta cũng sẽ nhận được những cái sự tốt đẹp của những người đã nhận ra cái sự mà lãnh đạo của cha Nguyễn Văn Lý. Đó là một cái mà chúng ta cần trong lúc này để mà giải thể cái chế độ cộng sản cũng như chủng tộc.
Xin cảm ơn ông có cái nhận thức tôi nghĩ rất là đúng đắn về cái vấn đề lá cờ, bởi vì chúng tôi cũng đồng ý với ông rằng bây giờ nếu ở Việt Nam thì không ai mà cầm cái lá cờ vàng đi biểu tình nổi, bởi vì thứ nhất á là những cái người mà đang mà chống cộng đó đa số là dân miền Bắc, vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, họ là những người không có dính líu gì đến cờ vàng, nếu chúng ta cầm cờ vàng đi thì chưa chắc đáng kêu gọi họ. Và thứ nhì, cầm lá cờ vàng tức là một cái cách mà để chúng ta kêu gọi bọn Việt Cộng nó đàn áp một cách dã man hơn. Vâng. Thế thì thưa ông, còn một cái vấn đề nữa tôi cũng xin thưa với ông là cũng cũng ông Liên và cũng một số người đó là phê bình là Gia Lý là chỉ kêu gọi chống Tàu Cộng mà không chống Việt Cộng. Rồi ông nghĩ sao về cái lời phê bình này thưa ông?
Vâng, tôi thấy cái đó là rất là hơi lạ, là cái do gì cũng vậy. Mình chống những cái gì nó thực tế, và đương nhiên là chống là phải chống hết. Chứ còn không phải là đưa ra những cái luận điệu như vậy thì nó không phải là tốt cho những người Việt quốc gia chúng ta. Bất cứ một cái gì mà chống lại những cái sự mà có những cái luồng mà chúng ta biểu tình của Cha Lý, thì chúng ta phải đi theo một cái nhịp để mà cùng với những người trong nước, để mà coi như nên đồng hành với những người đó. Còn nếu mà cứ nghĩ đến cái chuyện này chuyện kia và cứ không chống mà chống cái này kia thì cái đó là một cái mà tôi nghĩ là không phải là con người quốc gia.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Và sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một khuôn mặt trẻ của cộng đồng Taran Cao Thị. Thưa quý vị, cô Bùi Nhi là người mà cách đây 10 năm đúng, chúng tôi đã có dịp cùng hợp tác với nhau trong một cái công cuộc đấu tranh chống cờ đỏ tại trường đại học Texas ở Arlington. Và thưa quý vị, trong cái ngày biểu tình đó, thưa quý vị, đây có thể nói là cái cuộc biểu tình lớn, một trong những cuộc biểu tình lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Bởi vì quý vị nhớ, nếu cuộc biểu tình của Trần Trường quy tụ đó khoảng 10.000 người, thì thưa quý vị, cái cuộc biểu tình tại trường đại học Arlington đó, chúng tôi đã quy tụ đến hơn 5.000 người của tất cả các thành phố trong tiểu bang của Texas về dự, và nhận được biện thư và lời khuyến khích của rất nhiều đoàn thể khác. Và chúng tôi đã thành công bằng cách là chúng tôi đã hạ được cái lá cờ đỏ sao vàng treo trong cái sảnh đường của trường đại học đó, do một số sinh viên du học của Việt Cộng họ thúc ép nhà trường để treo, với lý do rằng cho rằng là có sinh viên của nước Việt Nam qua học thì họ phải treo cờ đỏ sao vàng. Và chúng tôi có Bùi Nhi khi đó là một sinh viên còn trẻ, và tôi từ Austin đã lên phối hợp với sinh viên và cộng đồng Taran ở đây làm một cuộc biểu tình rất là rầm rộ. Và chúng tôi đã bị là cái nhóm sinh viên Việt Cộng đó nó đưa lên những cái trang web để nó đánh phá tơi bời vô cùng. Nhưng mà chúng tôi đã vững tin và chúng tôi đã thắng lợi bằng cách là chúng tôi đã lột hạ được cái lá cờ đỏ sao vàng đó. Và cô Bùi Nhi sau khi cô rời học đường thì cô có tham gia vào quân đội Hoa Kỳ một thời gian. Thưa quý vị, đó là một cái phụ nữ đã rất là gọi là dũng cảm đi vào quân đội Hoa Kỳ chiến đấu. Và hiện nay cô đã trở lại đời sống dân sự và đang làm việc ở ngoài dân sự. Thì hôm nay cô Bùi Nhi lên tiếng chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Con tên là Bùi Nhi, con xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang nghe đài, và con xin chào bác Lỗ và Lỗ Phúc ạ.
Vâng, đừng có gọi bác, bác già lắm, bác thì nó giống bác Hồ nữa, không được, là đồng chú được rồi. Ok, cháu Bùi Nhi, cháu là thế hệ 2. Thì cháu đã sinh hoạt với cộng đồng, chú nghĩ là cũng phải là hơn 10 năm có phải không? Ok. Thì liệu giờ phút này á, cái thế hệ 2 á, từ lâu thì có nhiều nơi đã đứng ra đảm nhận cái trách vụ cộng đồng rồi. Nhưng mà tại cộng đồng Taran Cao Thi này thì chưa thấy. Chỉ có thế hệ 1.5 Lâm Hà Thúc Thanh thôi, còn thế hệ 2 chưa thấy. Thì cháu có liệu cho chú biết rằng, cho thính giả biết rằng là thế hệ 2 của các cháu đó hiện nay đã đủ bản lãnh, đủ cương nghị và đủ cái trình độ ý thức để mà lãnh đạo một cái cộng đồng chưa?
Dạ thưa chú, thì cha mẹ và các bác, các chú ở đây đã hy sinh cả cái cuộc đời của họ 42 năm để mà xây dựng cộng đồng. Thì theo cái luật thời gian thì họ cũng đang dần nằm xuống. Thì con nghĩ rằng là cho dù có sẵn sàng hay không, đó là một cái bổn phận của chúng cháu, là chúng cháu phải tiếp nối cái con đường xây dựng và xây dựng cộng đồng và đấu tranh cho Việt Nam. Thì cũng được một phần là con cũng đã được cái diễm phúc là làm việc chung với các bác, các chú, các cô được mười mấy năm, và con học hỏi được rất là nhiều. Thì có cả tốt và cũng phải có những cái xấu. Thì và cho nên con nghĩ rằng là cũng đã đến lúc chúng con, dạ, những người thế hệ thứ hai đã sẵn sàng, và con nghĩ rằng là chúng con đủ bản lãnh để tiếp nối vai trò lãnh đạo cộng đồng lúc này ạ.
Cảm ơn Bùi Nhi. Nhưng mà cái khi hoạt động cộng đồng thì con thấy giữa cái thế hệ của các bác các chú là thứ nhất là văn hóa, thì văn hóa của Việt Nam truyền thống, các con lớn lên ở tại Hoa Kỳ hấp thụ một cái văn hóa của Hoa Kỳ, tức là cái sự mà gọi là văn hóa nó có một cái khoảng cách, rồi từ cái suy nghĩ, từ cái tuổi tác, ngay cả cái kinh nghiệm cũng có những cái khó khăn, thì con cho biết rằng là những cái khó khăn nào mà hiện nay mà đang vướng phải và phải làm như thế nào để vượt qua cái khó khăn đó.
Thì con nghĩ là cái đầu tiên là cái cách thức làm việc trong cộng đồng, và cái thứ hai là cách về cái ngôn ngữ. Nếu mà chỉ là những giới trẻ làm việc không thì con nghĩ đó cũng không phải là một cái cộng đồng, mà chỉ có những người lớn tuổi hơn con, mà những thế hệ 1 và 1.5 làm việc thôi, thì con nghĩ đó cũng không phải là cộng đồng. Cộng đồng có nghĩa là của tất cả mọi người mang dòng máu Việt Nam. Thì con nghĩ rằng là muốn mà một cái cộng đồng mà nó vững mạnh á, thì cả hai thế hệ phải biết làm việc với nhau. Và cho nên cũng vì vậy mà đối với con á, là làm sao mà có thể vượt qua được những cái hiểm khắc đó, thì con nghĩ rằng là chúng ta thứ nhất là phải biết tha thứ cho nhau, và thứ hai là phải biết ngồi xuống và làm việc chung với nhau. Và cũng vì một cái đất nước Việt Nam và một cái cộng đồng Việt Nam mà chúng ta phải nắm tay nhau và cùng chung một trái tim Việt Nam mà yêu thương, và thì chúng ta mới làm việc được ạ. Dạ.
Yeah. Lời của cháu rất là hay. Thế thì cứ hỏi thêm một câu cũng vấn đề cộng đồng thôi. Bây giờ cháu biết rằng là những người Việt Nam qua sau này rất nhiều, họ không có thuộc cái thành phần tị nạn vượt biên như chúng ta nữa, mà họ là những thành phần gọi là di dân bình thường. Tức là qua đoàn tụ, tức là họ là những người hấp thụ cái văn hóa của Việt Cộng. Bây giờ họ qua đây, mình có nên có thái độ như thế nào đối với những người đó? Cháu suy nghĩ đi.
Dạ thưa chú, nếu mà chúng ta mà... đối với cháu thì tất cả chúng ta dù ở Việt Nam hay ở bên này, chúng ta đều mang chung một dòng máu Việt Nam, một trái tim Việt Nam. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trở ngại, những cái khác biệt với nhau, nhưng mà đối với con á, chúng ta đều là người Việt Nam, chúng ta phải mở rộng bàn tay của chúng ta để mà đón nhận họ. Thì rồi khi mà họ như vậy thì họ mới cảm nhận được, họ mới thấy được cái văn hóa và cái giá trị mà của con người mà chúng ta có ở đây, và họ nhìn thấy được những cái vấn đề giống như là quyền con người. Thì và cái cách đối xử với nhau ở bên này thì họ mới thì chúng ta mới nhờ được họ để mà có thể thay đổi và thay đổi được những con người đang sống tại Việt Nam.
Nhưng mà chú thấy có một cái vấn đề hiện nay là đang khó khăn này. Đây là một cái vấn đề mà các cái người lãnh đạo cộng đồng hiện nay đang phải đối phó. Tức là tại vì cháu cũng biết rằng là ví dụ trong ngày 30 tháng 4 vừa rồi chú vừa nói chuyện đó, là có nhiều nơi tổ chức văn nghệ ca hát. Không những là họ tổ chức vào đúng những cái ngày quốc hận, và họ tổ chức một cách liên tục, và nhiều khi họ mời ca sĩ bên Việt Nam qua, thậm chí như Đàm Vĩnh Hưng mà chú cháu mình đã từng đi biểu tình ở tại đây này, đổi như là nửa đêm trời tuyết lạnh mà mình đã đứng ở ngoài để mình biểu tình. Bây giờ cháu nghĩ rằng là tại vì sao có cái tình trạng đó, bởi vì có những cái người họ đi mua vé đi văn nghệ, họ mới những cái đám văn nghệ đó mới tổ chức được, chứ có phải không? Thành thử đó, nếu mà cháu làm chủ tịch cộng đồng thì cháu có cái cương cách gì để mà ngăn ngừa cái sự kiện văn nghệ của bên Việt Cộng qua đây, hay là họ tổ chức những cái văn nghệ vào những cái ngày mà chúng ta gọi là ngày quốc hận đó cháu?
Thì con nghĩ là cái lý do mà rất là nhiều bạn trẻ mà họ tiếp tục đi tham dự những cái buổi văn nghệ này vào những cái ngày quốc hận và những cái ngày mà chúng ta cần phải để tưởng niệm tưởng nhớ đến cái ngày mà chúng ta mất nước. Có nghĩa đó là lý do là tại vì họ chưa thật sự hiểu được những cái vấn đề đang xảy ra, và cái lý do tại sao chúng ta lại có cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng một phần là cái bố mẹ cũng chưa thật sự nói cho họ biết, tại vì chỉ có những người trải qua những cái đau thương đó thì họ mới bắt đầu họ mới có thể cảm nhận được cái sự đau thương vào những cái ngày cuối tháng 4. Còn những người mà lớn lên ở đây hoặc là những người mà sinh ra sau năm 1975 á, thì họ không có được một cái sự trực tiếp ảnh hưởng đến với họ về những cái ngày đó. Họ không biết được là về chuyện gì đã xảy ra, hay là đối với họ, họ không nghĩ rằng là nó liên quan trực tiếp đến họ. Thì con nghĩ là cũng một phần là do chúng ta không có giáo dục và nói về những cái ngày này và kể cho họ biết lý do tại sao mà miền Nam Việt Nam của chúng ta đấu tranh trong những cái ngày đấu tranh trong chiến tranh Việt Nam. Và cho nên con nghĩ rằng là chúng ta, nếu mà con là trở thành chủ tịch của cộng đồng, thì cái điều đầu tiên của con cũng sẽ làm đó là làm thêm nhiều về cái vấn đề hội thảo về để nói về cái chiến tranh Việt Nam từ một cái khía cạnh nhìn của người Việt Nam Cộng Hòa. Dạ.
Yeah. Rồi, cảm ơn Bùi Nhi, là một chủ tịch cộng đồng tương lai của Taran County. Ok, và hy vọng rằng cháu làm chủ tịch thì chú sẽ yểm trợ cháu hết lòng. Dù khi đó chú không còn làm chủ tịch cộng đồng Hoa Kỳ nữa thì chú sẽ yểm trợ cháu hết lòng. Ok, rất là cảm ơn cháu. Và kính thưa quý vị khán giả, hôm nay tôi được hân hạnh mời được ông Nguyễn Xuân Hùng. Ông Nguyễn Xuân Hùng là cựu chủ tịch cộng đồng Taran County trước đây, và ông đã ứng cử và là nghị viên. Không phải là nghị viên nhưng mà là commissioner, thì không biết là tiếng Việt Nam có cái chữ gì tương đương của hạt Taran. Thưa quý vị, trong một hạt Taran thì như là có 3-4 ông commissioner, có một ông judge là ông lớn nhất, rồi đến năm ông commissioner, và ông Nguyễn Xuân Hùng là một trong năm ông đó. Và ông Nguyễn Xuân Hùng là một người rất tích cực với cộng đồng, luôn luôn đi sát với cộng đồng và khi nào cũng hiện đời cộng đồng, và là một người đã đóng góp rất nhiều cho người Việt tại tại Taran County. Thì chúng tôi xin đi trực tiếp vào câu hỏi để mà thưa ông Nguyễn Xuân Hùng. Thưa ông có thể nói sơ qua cho biết người Việt Nam ở tại Taran County như thế nào? Sơ qua vắn tắt được khoảng một vài phút để cho đồng bào biết được.
Chào chú Phúc và chào quý vị khán giả. Cộng đồng người Việt ở tại vùng Taran County và các vùng lân cận có xấp xỉ khoảng cỡ trên 50.000 người theo cái số thống kê chính thức. Nhưng mà tôi nghĩ thì có thể con số đó có thể lên đến khoảng 60 hoặc là 75.000, tại vì có nhiều người không điền những cái mẫu đơn khi mà người ta thu thập những cái dữ kiện về dân số. Người dân ở đây phải nói là an hưởng một cái nền kinh tế thịnh vượng nhất nhì ở trong tiểu bang Texas, tại vì cái vùng Dallas Fort Worth là một trong những cái khu vực phát triển kinh tế rất là mạnh. Có rất nhiều người Việt đã và đang tiếp tục dọn về vùng Dallas Fort Worth từ các cái thành phố ở tiểu bang California hoặc là các cái tiểu bang ở trên miền Bắc như là Michigan chẳng hạn. Bởi vì người Việt ở đây ngày càng đông. Hiện tại bây giờ dân số của người Việt ở tại vùng quận Taran County đã đạt cái tỷ lệ đông đủ để mà bộ bầu cử của quận Taran County là phải in tất cả những cái dữ kiện bầu cử bằng tiếng Việt, và chỉ có một cái quận hạt thứ hai mà có được cái số lượng đông như vậy là ở bên Harris County, tức là bên thành phố Houston. Nói tóm lại là Taran County cộng đồng người Việt rất là đông đúc và có cái sự đoàn kết tương đối tốt đẹp trong cái công việc xây dựng cộng đồng cũng như là trong cái cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Và gần đây đang có những cái tia nắng lé loi, mong rằng là thế hệ trẻ sẽ ra để tiếp tục cái con đường lãnh đạo cộng đồng, phục vụ đồng hương và tranh đấu cho đất nước và dân tộc Việt Nam, và Nhi Bùi là một trong những người đó.
Xin cảm ơn anh Hùng. Tôi biết anh Hùng cũng là một người thế hệ trẻ đấy, tức là anh cũng thế hệ một rưỡi, và anh đã điều khiển cái cộng đồng dày rất là thành công. Và từ cái cộng đồng đó, từ cái điều đó cho nên anh đã được cộng đồng gọi là kính thưởng mà đưa anh vào, bầu cho anh vào cái làm cái commissioner. Và tôi biết những cái thành quả mà anh vừa nói ra đó là công lao của anh rất nhiều ở trong đó. Thì thưa anh, hôm nay anh đến để tham dự cái buổi lễ cầu nguyện và thắp nến để cầu nguyện yểm trợ cho quốc nội. Thì trong cái kiến thức của anh, trong cái sự suy nghĩ của anh thì anh thấy rằng cái tình hình quốc nội hiện nay đối với cái nàm châm lăng của Trung Cộng nó đi đến cái mức nào, đại khái như là nó đến cái mức mà không còn thuốc chữa, hay là nó còn mức có thể cứu vãn được, và nếu còn cứu vãn được thì đòi hỏi những cái điều kiện gì để chúng ta có thể thành công được đó thưa anh?
Thưa chú Phúc, theo cái ánh nhìn của tôi đó, chúng ta còn có thể cứu vãn được, nhưng mà cái sự cứu vãn, cái cơ hội để cứu vãn nó đang mất dần, nó đang mất dần. Người dân Việt Nam ở trong nước phải nhất quyết đứng lên, nói thẳng ra là phải có một cái sự hy sinh, phải chấp nhận cái sự hy sinh đó. Nếu mà người dân ở Việt Nam không nhất thể đứng dậy thì tôi e rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang bị thao túng bởi những người thân với Trung Cộng. Họ sẽ tìm mọi cách để lũng đoạn những người yêu nước, tạo cái sự phân hóa, chia rẽ, kết tội cho họ là phản quốc, là phản đảng, phản nhà nước, phản động, vân vân. Bởi vậy hiện tại bây giờ ở trong nước có những cái sự việc phải nói rất là ngược ngại. Những người đứng dậy để chống xâm lăng, những người yêu nước thì lại bị vô tù vô tội, còn những người bán nước thì lại được ngồi cầm quyền của quốc gia. Thì đó là một cái sự ngược ngạo vô cùng, và chúng ta chỉ có thể tìm được trong những cái thời gian đen tối của lịch sử đất nước của chúng ta. Tôi nghĩ rằng vai trò của người Việt ở hải ngoại, chúng ta có thể làm được nhiều chuyện. Một trong những vấn đề đó là chúng ta phải nhất thể hợp tác với nhau để mà vận động chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Điều đó có thể làm được nếu mà chúng ta đứng lại, đứng chung với nhau thành một cái hàng ngũ để mà chúng ta vận động với từ chính phủ tiểu bang cho đến liên bang, chúng ta có thể làm được điều đó. Cái điều thứ hai là chúng ta có thể dùng cái sức mạnh của quốc gia Hoa Kỳ để mà bảo vệ cho những người đang bị bắt bớ ở trong nước. Ít nhất là những người bị bắt bớ ở trong nước, họ cảm thấy là họ không bị bỏ rơi, là họ không có cô độc khi mà chúng ta nhất thể đứng lên để mà chia sẻ những cái nỗi gian nguy của những người ở trong nước và vận động các nhà dân biểu của Hoa Kỳ để bảo vệ cho họ bằng cái tiếng nói ngoại giao. Đó là những việc mà chúng tôi nghĩ rằng người Việt ở hải ngoại, nhất là người Việt ở tại Hoa Kỳ có thể làm được. Và chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa khi mà chúng ta đoàn kết với nhau thành một cái hàng ngũ làm việc có lớp lang, có trật tự, có trên, có dưới, thì chúng ta sẽ tạo được cái thành quả rất tốt.
Tôi được cũng xin phép hỏi ông, tôi biết rằng là cái Talan County này đa số những cái gì ở trong đó là đảng Cộng hòa. Và tôi không dám hỏi ông về cái khuynh hướng chính trị của ông, tôi không dám hỏi, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện riêng tư. Nhưng mà tôi biết rằng ông Tổng thống Trump khi mà trước khi mà cầm quyền và sau khi cầm quyền thì ông tỏ ra một cái thái độ rất là cứng rắn đối với Trung Cộng. Và sắp tới đây, ngày mùng 6 đây thì Tập Cận Bình sẽ tới để gặp ông Tổng thống Trump ở tại một cái khu nghỉ mát Mar-a-Lago gì đó ở tại Florida. Thì thưa ông có nhìn thấy ông Trump như là có một chút nào hy vọng cho cộng đồng người Việt của chúng ta hay không? Với cái chính sách cứng rắn của ông Trump đối với Trung Cộng, ông Trump có thể giải tỏa được một phần nào cái vấn đề xâm lược của Trung Cộng ở tại Biển Đông, như là vấn đề những cái hòn đảo nhân tạo, hay là ông sẽ áp lực với Trung Cộng như thế nào để cho cái người Việt Nam chúng ta có được một cái cách, phương cách để mà thoát ra khỏi cái sự xâm lăng của Trung Cộng không? Ông xin ông cho biết ý kiến.
Trách nhiệm của ông Trump là phục vụ cho quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Đó là cái trách nhiệm của ông ta. Của trách nhiệm của những người Việt Nam là phải đấu tranh và phục vụ cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Cái điều đó tôi nói trước, để mà chúng ta không thể ỷ lại vào ông Trump hoặc là bất cứ một nhà lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ hoặc là Anh Quốc hoặc là Đức Quốc hoặc là Pháp Quốc để mà tranh đấu cho cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã học được cái bài học lịch sử đó từ đệ nhất Cộng hòa cho đến đệ nhị Cộng hòa. Và chúng ta không thể nào lệ thuộc vào một cái quốc gia thứ hai để mà tranh đấu cho chúng ta. Nói tóm lại, người Việt là phải tranh đấu cho cái quyền lợi của người Việt. Ông Trump dĩ nhiên ông sẽ có những cái chính sách cứng rắn với nhà cầm quyền Trung Cộng, tại vì nhà cầm quyền Trung Cộng đang xâm lấn và phát triển bành trướng cái ảnh hưởng của họ ở châu Á, và cụ thể hơn nữa là vùng Đông Nam châu Á. Tóm lại là Trung Cộng đang muốn biến Đông Nam châu Á trở thành lãnh thổ của họ. Và cái điều đó vì cái quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ, ông Trump sẽ không cho phép làm việc đó. Tuy nhiên, nếu mà cộng đồng của chúng ta nhất thể đứng lên, tổ chức những cái buổi vận động mạnh mẽ, phải nói rằng nếu mà ông Trump đứng ra tranh cử, thì chúng ta tổ chức gây quỹ để giúp cho ông Trump, thì chúng ta sẽ cho cái ông Trump cái lý do mà ông sẽ lắng nghe những cái nguyện vọng của chúng ta. Còn nếu mà khi ông Trump ra tranh cử mà chúng ta lại đi bầu hoặc là bỏ phiếu cho những người đối thủ của ông Trump, rồi nhiều khi chúng ta có một 500.000 cử tri thì chỉ có 10.000 cử tri đi bỏ phiếu, thì trên cái lĩnh vực chính trị nghe thì nó buồn, nhưng mà cái sự thật là ông Trump ông không có cái lý do gì mà ông phải nghe cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam. Thực sự là vậy. Trên thực tế là ông Trump sẽ làm những cái vấn đề mà nó phục vụ cho cái quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Và nếu mà cộng đồng của chúng ta biết sử dụng cái thế đứng chính trị của chúng ta để mà tranh đấu cho cái quyền lợi của mình, thì rất có thể chúng ta sẽ lèo lái được cái hướng đi của ông Trump để mà cùng nó có lợi cho cái hướng đi của cộng đồng chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có khuôn khéo hoặc là chúng ta ỷ lại, thì tôi e rằng là cái bánh xe lịch sử nó sẽ lặp lại một lần nữa.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hùng. Tôi chỉ xin hỏi một câu này, nó ngoài cái chủ đề của chúng ta hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả rất là thích nghe về cái vấn đề này. Tức là ông Tổng thống Trump, ông đang nhậm chức đến nay là hơn 70 ngày rồi. Và chúng ta thấy là cái sự mà đánh giá của ông Trump về bên phía Dân Chủ và bên những người tả khuynh hay là những người phong túng, họ vẫn cứ tiếp tục, họ vẫn moi móc những cái chuyện không đáng kể để họ đánh, tiếp tục đánh ông Trump. Và theo cái nhìn của chúng tôi, người bên ngoài hai đảng, thì chúng tôi thấy đã có sự phân hóa rất là trầm trọng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Có thể nói là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa làm gì thì bây giờ Dân Chủ là cái nhắm mắt mà đánh nhắm mắt mà đánh, chứ không cần biết đánh đúng hay đánh sai, có xúc phạm đến quyền lợi của đất nước không. Thì ông với tư cách là một commissioner, tôi biết ông cũng có đi một cái đảng nào đó ông mới làm commissioner được, thì ông cho biết là cái tình hình này đó có thể nào nó sẽ đi đến một cách nghiêm trọng hơn, làm cho nước Mỹ bị phân hóa và khó để mà có thể cải thiện được, hoặc là nó sẽ có một cái cách thức nào để cho nước Mỹ về trở lại cái tình trạng bình thường như trước đây giữa hai đảng, thưa ông?
Vâng, ở các cái cấp chính phủ ở địa phương thì cái sự phân hóa về đảng phái nó ít, nó không có nhiều như ở cấp tiểu bang và ở liên bang. Và đặc biệt là ở tại liên bang hoặc là ở Washington DC nó riêng đó, thì cái sự phân hóa về đảng phái nó quá trầm trọng và nó đòi hỏi một cái sự tự chế của những vị dân biểu rất là nhiều. Những nhóm người thuộc phe Dân Chủ, mặc dù họ đang nằm trong cái thế ít, thế yếu, nhưng cái trách nhiệm của họ là phải làm như thế nào để mà năm 2020 họ chiếm lại được một số cái ghế ở trong Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, và từ đó là họ có thể kiểm soát được những cái việc làm của ông Trump. Bởi vậy chắc chắn là họ sẽ tiếp tục tấn công ông Trump và những cái chính sách của Đảng Cộng Hòa. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta có thể kỳ vọng, tin tưởng là điều đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nước Mỹ có một cái điều rất là đặc biệt là họ có cái khả năng để mà chịu đựng những cái sự phân hóa đó, tại vì cái hệ thống luật pháp của họ vẫn rất là vững chắc. Làm gì thì làm, những người nào mà đi ra ngoài cái vòng khuôn khổ của luật pháp là sẽ có vấn đề. Thì bởi vậy nhờ vào trong cái hệ thống luật pháp đó mà nước Mỹ họ có cái khả năng để mà chịu đựng được những cái sự phân hóa đó. Cái điều đó chúng ta cần phải cái bài học đó chúng ta cần phải áp đặt vào trong cái cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam chúng ta có rất nhiều sự phân hóa, tại vì chúng ta cũng có nhiều thành phần khác nhau, có nhiều cái sự tranh luận đối nghịch nhau. Nhưng nếu mà chúng ta tạo ra một cái khuôn khổ để mà những cái sự tranh luận đó và những cái sự tranh cãi đó nó không dẫn đến cái sự thù nghịch với nhau, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta có thể học hỏi ở trong đó. Quý vị thấy ông Obama hoặc là ông Bush hoặc là ông Trump, họ có thể cãi nhau, họ có thể tranh luận với nhau, nhưng khi mà ngồi lại làm việc với nhau vì cái quyền lợi chung của đất nước, họ vẫn ngồi lại làm việc với nhau. Đó là cái bài học mà tôi nghĩ rằng chúng ta ở tại hải ngoại nên học cái bài học đó.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hùng. Và cái gì tiếp tới là cái phần chương trình thời sự hàng tuần. Tôi xin cảm ơn lần nữa thay mặt Đài Phát thanh Việt Nam, cảm ơn Nguyễn Xuân Hùng, cô Bùi Nhi, và mong rằng sẽ có dịp nào đó chúng ta sẽ có những cuộc phỏng vấn bổ ích để cho khán giả được biết thêm những cái vấn đề thời sự ở trong nước, ở Hoa Kỳ học hoặc là trong cộng đồng. Xin cảm ơn hai ông một lần nữa và xin trả cái chương trình lại cho ông Việt Tinh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc đã không để công sức tham gia cũng như trực tiếp tường trình tại chỗ buổi sinh hoạt biểu tình yểm trợ quốc nội tại Arlington do cộng đồng Tarrant County tổ chức. Và thưa anh, tiếp theo tổng chương trình thời sự hôm nay, thời gian còn lại cũng không cho phép. Xin anh có thể cho thính giả am tường phần nào về những vụ hỏa hoạn có thể nói là một rất lạ lùng xảy ra ở Việt Nam gần đây, cùng một vài diễn tiến mới nhất trong chính trường của Hoa Kỳ. Xin mời anh.
Vâng, kính thưa anh Việt Ti, kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi xin phép điểm sơ qua một vài tin về ở tại Việt Nam. Thứ nhất là cái tin về hỏa hoạn. Tôi không rõ là do một sự tình cờ hay là có một sự sắp xếp kết hợp nào của tổ chức phá hoại hay nào đó không biết, mà thưa quý vị, trong tuần qua ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn rất là nghiêm trọng. Và cũng xin thưa quý vị là tin tức từ Việt Nam gửi qua có nhiều nguồn, và thường thì những cái video nó không có ghi ngày tháng và cái địa điểm, cho nên chúng tôi cũng có thể là xin cáo lỗi là có thể có khi có những cái tin nó trùng hợp nhau mà chúng tôi không nắm được vững chắc lắm. Thưa quý vị, vừa qua thì tại Cần Thơ có một cái xưởng may lớn do người tàu làm chủ đã bị cháy rụi. Đó là công ty thương nghiệp hữu hạn Khoang Lung Mekong ở Trà Nóc. Và cái ngọn lửa chúng tôi thấy ở trong video đã cao lên rất là cao bầu trời với những đám khói đen cuồn cuộn. Và dân chúng ở tại cái khu vực đó thì đổ ra đường nhìn ngọn lửa reo vui. Và bởi vì biết rằng đây là cơ sở của người tàu làm chủ, thì chúng tôi đã nhìn thấy là cháy mà không thể nào có một cái phương cách nào cứu được, bởi vì xung quanh là thành, vách thành, và trên đó là những cái tầng lầu mà những cái shop may thì quý vị biết vải vóc nó dễ bắt cháy lắm. Và cái thiệt hại ước lượng là tính lên đến hàng chục tỷ bạc Việt Nam. Rồi kế đến chúng tôi lại nghe cái việc cháy kho dầu của công ty Chinwell Fastener ở tại Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, và cái cột khói chúng tôi thấy cao cũng phải hơn 10 mét. Thưa quý vị, cái công ty này thì nó nằm ở tại gần Sài Gòn. Và cũng có tại Sài Gòn, ở tại quận Đức Hòa, Long An, ngày 27 tháng 3 vừa qua thì có một cái vụ cháy lớn tại công ty sản xuất những lọ keo bằng nhựa. Cái vụ cháy này, thưa quý vị, nó phá hủy hoàn toàn cơ sở rộng đến 2.000 mét vuông. Và ngoài ra chúng tôi cũng biết là có một cái cơ sở sản xuất bao bì khác ở Bình Dương cũng bị cháy rụi luôn. Và ngoài ra thì thưa quý vị, trên các cái trang mạng họ đưa lên cái hình của một cái đám cháy ở một cao ốc đến 15-17 tầng gì đó, nhưng mà cháy ở trên cái tầng cao nhất, tức là từ tầng 10 trở lên. Nhưng mà trong khi đó thì cái xe cứu hỏa, tức là Việt Cộng nó gọi là phòng cháy chữa cháy đó, thì nó có đến và nó xịt cái vòi rồng. Mà thưa quý vị, cái vòi đó chỉ lên tới cái tầng thứ 2 là hết. Thì trong khi lửa thì ở trên tầng thứ 10, thứ 11, mà cái vòi thì nó xịt ở cái tầng thứ 2. Thì chúng tôi không biết là cái người mà những cái nơi mà họ làm cái xe cứu hỏa đó đó, họ làm những cái thang xếp để làm cái gì, mà cái đám gọi là phòng cháy chữa cháy của Việt Cộng nó không sử dụng cái thang xếp đó, mà nó chỉ đứng dưới đất xịt cái vòi lên. Chúng tôi cũng nhớ lại là trước năm 75, khi Việt Nam chưa có nhiều cao ốc lớn như vậy, chỉ có một cao ốc 14 tầng ở tại đường Nguyễn Huệ. Thì khi mà có những cái vụ cháy, những cao ốc mà cái xe cứu hỏa nó không có xịt tới nơi được đó, thưa quý vị, thì đã nhờ đến không quân Việt Nam hoặc là không quân Mỹ, họ đã dùng trực thăng để mà xịt nước, để mà dập tắt cái ngọn lửa một cách hữu hiệu. Thì đó là những cái vấn đề về tin Việt Nam mà chúng tôi biết, ngoài những cái tin mà biểu tình chúng ta đã loan trước đây. Chúng ta trở lại đất nước Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, vừa qua có một cái tin rất là đáng vui cho cái giới mà tranh đấu ở tại Việt Nam. Đó là tại một cái buổi lễ do Bộ Ngoại giao tổ chức, trong đó có sự hiện diện của bà đệ nhất phu nhân Melania Trump và ông Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Shannon. Thì cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, quý vị thường biết dưới cái tên là Mẹ Nấm, là một cái người mà đã từng đưa lên những cái trên Facebook, những cái blog, những cái bài viết hay là những cái hình ảnh để chống cộng. Và bà này cũng đã bị Việt Cộng nó gây khó khăn rất nhiều, và vừa rồi thì bị giam giữ, bị tù. Và hải ngoại cũng đã có những cái sự tranh đấu để mà đòi thả bà ta ra. Thì vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thưa quý vị, đã vinh danh bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và trao tặng cái giải thưởng gọi là Phụ nữ can đảm của thế giới năm 2017. Bà này được tặng cùng một lúc 12 phụ nữ khác ở trên các nước ở trên thế giới. Đó là một tin chúng ta ghi nhận rất là vui cho phong trào đấu tranh, bởi vì sự đấu tranh của người Việt đã được chính quyền Hoa Kỳ biết tới. Ngoài ra thì tin tức về chính trị Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết tại Thượng viện đã đắp mô ngăn chặn cái sự thừa nhận ông Neil Gorsuch là ông mà được Tổng thống Trump bổ nhiệm đề cử vào chức thẩm phán tối cao pháp viện. Thì ông, cái người mà cầm đầu cái phe thiểu số tại Thượng viện là ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Cái ông này là cái ông mà cùng với bà Nancy Pelosi tôi đã từng nói là rất là to tiếng và luôn luôn đả phá ông Tổng thống Trump. Thì ông Schumer này là đề nghị đòi cái phe Cộng hòa phải kiếm một người khác để bổ nhiệm thay thế ông Gorsuch. Và ngoài ra thì ông ta còn vận động các Thượng nghị sĩ dân chủ khác kiên quyết là bỏ phiếu chống lại ông Gorsuch này. Và thưa quý vị, theo thủ tục muốn bổ nhiệm ông này mà thông qua được thì phải đạt đến 60 phiếu của Thượng nghị sĩ, mà hiện nay Cộng hòa chỉ có 52 phiếu, bên phe Dân chủ thì có 48 Thượng nghị sĩ. Thì nếu mà Cộng hòa, tất cả Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Gorsuch thì cũng phải có thêm là 8 người của phe Dân chủ ủng hộ nữa thì mới thông qua được. Ngoài ra thì cái cuộc điều tra về cái sự can thiệp của Nga, gọi là hack của Nga vào tất cả những cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, việc điều tra nó vẫn còn dai dẳng và người ta coi đây là một cái sự kiện lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay. Và chúng tôi cũng không rõ là có cái ổn khúc gì mà những cái vị có trách nhiệm như là ông giám đốc FBI rồi những vị giám đốc cơ quan tình báo quốc gia khi ra trước thượng viện thì thường tuyên bố úp mở chứ không có đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí ông Comey đòi xin là được giải bày giải trình ở trong cái phòng kín chứ không ra công luận. Thì chúng tôi không biết là có cái gì đặc biệt không, nhưng mà rõ ràng thì cái người ta phải thừa nhận rằng là Nga đã can dự vào cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Cái điều đó là rõ ràng, nhưng mà họ nói rằng là Nga không phải là chỉ có can dự để phá đảng Dân Chủ, thọc vào đảng Dân Chủ, mà Nga còn can dự vào cả đảng Cộng Hòa nữa cơ. Và thưa quý vị, khi mà đặt vấn đề là cái sự can dự đó có làm thay đổi cái kết quả bầu cử hay không, thì rất nhiều vị đã nói rằng không, hoàn toàn không có vì cái sự can dự đó mà cái kết quả cuộc bầu cử vừa qua nó xoay chuyển, nó xoay chiều để thuận lợi cho ông Trump được. Và quý vị cũng biết ông tướng Michael Flynn là người đã từng giữ chức cố vấn an ninh của Tổng thống Trump có mấy ngày thôi, thì đã bị bãi chức, đã xin từ chức, và ông này hiện đang xin được miễn tố để mà ông sẽ điều trần Quốc hội. Thì chúng ta không biết là ông sẽ điều trần những gì, nhưng mà chắc chắn là chúng ta biết ông đã là người bị cáo buộc bởi vì đã tiếp xúc người Nga trước khi mà Tổng thống Trump nhậm chức về cái vấn đề bãi bỏ cấm vận đối với nước Nga. Và một cái nguồn tin khác, thưa quý vị, là ngày 6 và ngày 7 tháng 4 sắp tới đây, thì Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng là Tập Cận Bình sẽ đến Hoa Kỳ và gặp gỡ lần đầu tiên với Tổng thống Trump. Cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở tại Florida. Và người ta tiên liệu rằng là cái cuộc nói chuyện sẽ xảy ra rất căng thẳng giữa hai ông. Trong đó có những cái vấn đề đề cập đến vấn đề hỏa tiễn, phóng hỏa tiễn nguyên tử của Bắc Hàn, rồi vấn đề tranh chấp Biển Đông mà chúng ta biết lập trường Hoa Kỳ là không chấp nhận những cái bán đảo, những cái đảo xây dựng mà nhân đạo của Trung Cộng, và cũng không chấp nhận cho Trung Cộng thao túng hoành hành ở trên Biển Đông. Ngoài ra thì cũng còn đặt nặng vấn đề là vấn đề giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, mà chúng ta thấy là từ mấy chục năm qua đều là bất lợi cho Hoa Kỳ. Tổng thống Trump thì vừa mới đây thôi đã tuyên bố rằng là chúng ta không thể tiếp tục chịu sự thua thiệt về giao thương và chịu sự mất mát về công ăn việc làm. Đại khái cái ý của nó tức là mất công ăn việc làm vào tay Trung Cộng. Ông nói tiếp là các công ty Mỹ phải chuẩn bị tìm những cái phương sách khác để mà làm việc thôi. Thì một con số liệu cho chúng ta biết là qua tháng 11 năm 2016, Mỹ đã xuất cảng sang tàu 12 tỷ đô la. Và trong khi đó, thưa quý vị, nhập từ tàu đến 42 tỷ đô la, tức là cái cán cân đó chênh lệch, sai biệt chỉ trong có một tháng thôi là Mỹ đã thua thiệt đến 30 tỷ đô la rồi. Và cũng xin nhắc lại là cái đầu năm 2008 khi mà Tổng thống Obama mới nhậm chức thì cái mức sai biệt này là 14 tỷ. 8 năm sau khi ông Obama hết làm việc thì cái mức sai biệt nó tăng lên đến 30 tỷ, tức là một sự thua thiệt cho Hoa Kỳ. Đây là, thưa quý vị, 30 tỷ này là chỉ tính trong một tháng thôi. Nếu mà nhân lên 12 tháng thì quý vị biết là mức sai biệt của mậu dịch của Hoa Kỳ và Trung Cộng nó lên tới là hàng trăm tỷ. Và ngoài ra một cái tin chót mà chúng tôi muốn loan đến quý vị là cái tin về Syria. Thì quý vị cũng biết là Obama đã từng tuyên bố rằng là Tổng thống Syria là ông Assad, là cái người mà có tội với dân Syria, tức là ông này đã ném bom hóa học vào để giết thường dân Syria, coi đó là một cái nạn diệt chủng đối với dân chúng của cái nước ông ta. Thì Tổng thống Obama đã muốn cái điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề Syria là triệt hạ ông Assad này, nhưng mà trong 8 năm cầm quyền thì ông đã không làm một cái điều gì tích cực để triệt hạ, và cuộc chiến nó dai dẳng gây cái sự thiệt hại về nhân mạng rất là cao. Thì vừa qua chúng ta biết rằng là bà Nikki Haley là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tìm bất cứ một biện pháp tốt đẹp nào, sẽ phải làm việc với bất cứ nhân vật nào để mà làm cho được việc, thay vì cứ ngồi lì ở đó và đòi phải loại trừ ông Assad. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không còn giữ cái lập trường phải loại bỏ cái ông tổng thống Bashar al-Assad như là trước đây nữa, mà sẵn sàng chấp nhận để ông ngồi đó. Nhưng mà theo lời của ông Ngoại trưởng Tillerson á, thì cũng là có đồng ý kiến với bà Haley, nhưng mà theo ông Tillerson, ông nói là cái số phận của ông Assad này, thưa quý vị, sẽ là do nhân dân của Syria định đoạt. Nếu ông ta làm lỗi, làm tội với Syria thì cái người dân Syria sẽ định đoạt, chứ không phải là Hoa Kỳ. Thì đó là những cái tin mà chúng tôi nắm được trong cái thời gian qua. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng không có một cái điều gì nổi bật hơn nữa, ngoại trừ mỗi một đêm, mỗi một ngày chúng tôi xem trên đài truyền hình về những cái đài thiên tả, cái đài của mà ủng hộ phe dân chủ như CNN, CBS, NBC, thì họ tất cả các chương trình gần như là nhắm vào để đả kích ông Trump và các cái chương trình của ông Trump và những nhân sự hợp tác với ông Trump. Thì trong khi đó thì cái đài đối nghịch lại, tức là đài mà đứng về cái phía Cộng Hòa, là cái đài Fox, thì luôn luôn đứng ra để bảo vệ ông Trump và có những cái luận điệu để chữa cháy cho ông Trump. Và chúng ta cũng thừa nhận rằng ông Trump cũng có một vài điều sơ sót, nhưng mà những cái điều sơ sót đó nó không phải là một cái điểm chính để mà triệt hạ ông ta, mà muốn triệt hạ ông ta thì phải nêu những cái điểm về chính sách nào mà có thể nói là nguy hại cho đất nước Hoa Kỳ, là hư hỏng cho đất nước Hoa Kỳ thì mới nêu ra. Còn những cái chuyện mà nhỏ nhặt, rồi những cái chuyện vu vơ, ví dụ như chúng ta thấy cái bà Water, là cái bà mà dân biểu da đen ở tại tiểu bang California đó, thì mỗi lần bà lên trên đài phát thanh như bà tuyên bố thì bà cứ bảo là tôi chống ông Trump bởi vì ông Trump là chống lại người Mỹ, chống lại nước Mỹ. Thì ta thấy những cái điều vu vơ đó không có căn cứ, và dường như họ làm như vậy chỉ vì cái tình cảm đối với ông Trump mà thôi, chứ không phải là vì cái quyền lợi của đất nước. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình tuần tới. Kính chúc quý vị một đêm ngủ ngon lành.
Kính thưa quý khán giả, chương trình Thời sự hàng tuần đến đây tạm chấm dứt. Thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Hẹn gặp lại ông vào tuần sau. Trân trọng kính chào quý vị. Bao tâm huy trong lòng kề vai ta.